tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2022, thứ hai trong tuần 31 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 12 đến câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nằm trong chương 14 tin mừng theo Thánh Luca. Bối cảnh của bài tin mừng là bữa tiệc mà vị thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu thiết đãi Đức Giê-xu trong ngày Sa-bát. Bữa tiệc này có rất nhiều sự kiện, mà mỗi sự kiện là một bài tin mừng độc lập với nhau với những giáo huấn khác nhau. Cụ thể, sau khi cho nhóm Pha-ri-sêu bài học về việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát, trong đó, Đức Giê-xu nhắc cho họ biết ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Đức Giê-xu tiếp tục cho nhóm này bài học về việc thích ngồi chỗ cao, chỗ nhất trong bữa tiệc. Hôm nay, Đức Giê-xu giáo huấn vị thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu bài học về cách mời khách dự tiệc. Đó là, khi ông đãi tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có. Ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, những người rốt cùng trong xã hội. Giáo huấn của Đức Giê-xu mới nghe qua rất ngược đời, tuy ngược lại với cách xử thông thường của con người. Quả vậy, con người tự nhiên chúng ta thường phân biệt giai cấp và thứ bậc. Giàu phải tương xứng, nghèo thì đi với nghèo. Cư xử và sắp xếp như thế mới hợp lẽ thường tình. Cái nếp đó đã đi vào thói quen suy nghĩ của chúng ta. Nó trở thành cách sống và cách hành xử trong cuộc sống. Làm tiệc, đãi khách thì chú trọng tới người giàu, bạn bè, thân hữu, họ hàng, lối xóm quen biết, vân vân. Ai lại đi mời kẻ ăn xin và người xa lạ? Ai lại đi mời người không thân thiết và không cùng đẳng cấp? Thế nhưng, khuyến dụ của Đức Giê-xu về việc đãi tiệc đi ra ngoài nguyên tắc và chuẩn mực thông thường của chúng ta, nhưng lại chứa đựng những bài học sâu sắc và đắt giá. Đức Giê-xu đưa ra hai lý do. Về người giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Như vậy, ông đã được trả ơn rồi, không còn ai mắc nợ ông nữa. Khi bước sang đời sau, ông sẽ chẳng có gì, vì vay trả, trả vay đã thực hiện ở đời này rồi. Về người nghèo khó, tàn tật, Đức Giê-xu đưa ra lý do tại sao nên mời những người này, bởi vì họ không có gì đền ơn ở đời này. Nhưng khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Như vậy, người được mời sẽ không trả được cái ơn của người mời. Cái ơn đó vẫn còn đó, nó sẽ được trả trong đời sau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo huấn của Chúa trong trình thuật tin mừng hôm nay xem ra thực là khó và quả là thách thức cho đời sống chúng ta. Lời Chúa làm giàu cho tư tưởng của chúng ta, cách sống của Chúa làm phong phú cho cuộc đời chúng ta, và chắc chắn giáo huấn của Chúa sẽ sinh ích lợi cho linh hồn chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống và yêu như người. Đó là chọn lựa không thể đảo ngược. Nó dẫn chúng ta đến sự sống đích thực. Chúng ta nhớ lại lời Chúa dạy, mỗi khi làm một điều gì cho anh em bé nhỏ nhất, là làm cho chính Chúa. Và lời của Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhớ, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Tựu chung lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ để ý đến bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, mà còn phải chú ý đến những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, những người kém may mắn và bị bỏ rơi, những người ở vùng ngoại biên xa xăm của xã hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xóa đi cái tôi lớn lao của mình để quan tâm một cách quảng đại và nhưng không đến những người chung quanh đang cần sự giúp đỡ và lòng thương xót của chúng con. Amen.
Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rồi gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.
Và đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao, con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến.
Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao, con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào thôi. Dù con bất
xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Ngày đêm, Ngài tặng con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến.